بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين وبعد thì đêm nay mình tiếp tục cái học cái bài của về Salah. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái phần thứ 6. Cái phần này là nói về cái quỳ lại sahu và quỳ lại xứng đọc Quran và quỳ lại tạ ơn. Thì chúng ta sẽ phân tích từng phần chúng ta vừa nghe. Thì chủ đề thứ nhất, quỳ lại sahu và những cái nguyên nhân, tức là quỳ lại sahu nó là cái gì và nguyên nhân nào mà chúng ta phải làm nó. Thì trước tiên chúng ta định nghĩa. Định nghĩa quỳ lại sahu là cách quỳ lại bắt buộc ở cuối solat do bị thiếu hoặc dư hoặc nảy sinh sự lưỡng lự. Thì cái đó là cái định nghĩa của quỳ lại sahu hay là sujud sahu. Thì cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn." Khi ai trong các ngươi bị quên lãng thì hãy quỳ lại hai lần quỳ lại. Thì cái quỳ lại đó được gọi là sujud sahu. Thì cái nguyên nhân của nó đó, nó gồm có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là do dư, tức là hành lễ xóa lá dư một động tác, hay là dư một rách, hay là dư một cái hành động nào mà nó làm cho từ đó bị dư thêm đó. Thứ hai là bị thiếu, tức là xóa lá nó bị thiếu một rách, hay là bị thiếu một cái động tác, hay là thiếu cái rukua, hay là thiếu cái ngồi. Hoặc là cái đang hành lễ xóa lá thì chúng ta xây qua nảy sinh cái sự lưỡng lự không biết là nó bao nhiêu rách, 3 hay 4. Vì chúng ta rơi vào trường hợp lưỡng lự đó thì chúng ta phải sujud sahu bù lại đó. Thì bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ hai là khi nào bắt buộc sahu. Thì bây giờ chúng ta đi vào từng phần nguyên nhân của nó. Thì cái sự bắt buộc này đó nó chia làm những cái phần khi nào rơi vào những cái trường hợp sau đây chúng ta sẽ bị bắt buộc phải sujud sahu. Thì thứ nhất là khi chúng ta làm thừa một động tác của solat. Giống như là chúng ta làm thừa một rukua, hoặc thừa một lần quỳ lại, hoặc là chúng ta đứng thừa một lần, hoặc là chúng ta ngồi thừa một lần. Thì cái bằng chứng là ông Ibn Mas'ud, ông ta kể một lần nọ Rasul sallallahu alaihi wasallam dẫn lễ salat đến 5 rách. Tức là Nabi sallam hành lễ salat có chỉ có 4 rách thôi, nhưng Nabi lại hành lễ đến 5 rách. Thì sau xong lễ salat thì mọi người mới thì thầm và xì xào với nhau. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nghe lạ, mới hỏi chứ có chuyện gì vậy. Thì mọi người mới nói: "Thưa Rasul, là người đã hành lễ đến 5 rách lần." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe vậy thì Nabi lập tức xoay mặt trở lại hướng về Qibla. Thì Nabi đã quỳ lại 2 lần. 2 lần đó được gọi là sujud sahu. Xong quỳ lại xong thì Nabi sallallahu alaihi wasallam chào salam. Xong thì Nabi xoay lại mọi người, thì Nabi nói: "Innama ana bashar mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn." Quả thật rằng ta cũng là một con người giống như các ngươi, ta bị quên cũng giống như các ngươi quên. Thì một khi mà ai đó trong các ngươi bị quên á thì hãy quỳ lại 2 lần. Thì đó là chúng ta bù lại cho cái sự quên lãng của chúng ta. Đó là cái sự dư, tức là hành lễ solat mà dư thêm một cái động tác nào đó trong cái solat chúng ta. Thì chúng ta nhớ, nếu như cái động tác mà dư đó đó mà chúng ta cố ý làm dư một động tác thì tất nhiên solat đã bị hư hoàn toàn, bắt buộc phải hành lễ solat mới. Cái dư này là do cái vô tình bị dư chứ không có mà cố ý, chỉ cái vô tình thôi chúng ta mới bù lại cái sự vô tình đó bằng cái hai cái quỳ lại. Và cái sự dư này đôi khi chúng ta có thể tự phát hiện hoặc là người khác phát hiện. Nó như thế này, thí dụ mà chúng ta hành lễ ở rách thứ 5, trường hợp này là chúng ta cũng thường hay xảy ra đối với imam. Thì chúng ta khi mà hành lễ xoa lá làm imam, hoặc là chúng ta đứng sau lưng imam mà dư một rách, thí dụ đến rách tư đúng là ngồi tà sá hụt, nhưng imam cứ tưởng rằng đó là rách thứ 3 thì đứng dậy vào rách thứ 4, thì đó lại vô là rách thứ 5. Thì chúng ta ở sao chúng ta nhắc subhanallah, thì imam ở đằng trước họ nghe thì họ sẽ ngồi lại. Ở rách thứ 5 này và chỉ bắt buộc imam phải ngồi trở lại chứ không phải như những rách trước đó. giống như ở rack thứ nhất hoặc rack thứ hai, rack thứ ba thì khi đã đứng thẳng người thì không được phép ngồi xuống. Nhưng ở rack thứ năm khi đã dư một rack thì khi được nhắc chúng ta bắt buộc phải ngồi xuống. Tại khi mà ngồi xuống lại thì do chúng ta đã quên nên chúng ta ngồi lại. Còn nếu chúng ta cố ý tiếp tục đứng nữa thì chúng ta đã cố ý làm cho cái lễ xô lá này dư một rack thì cho nên vô nghĩa lễ xô lá. Còn trường hợp người mà không biết, ví dụ một người dẫn lễ làm imam nhưng anh ta không biết là cái sự cố ý dư nó sẽ hư xô lá của anh ta, thì inshallah cái lễ xô lá anh ta không bị hư. Còn người nào biết rằng nếu cố ý làm dư một động tác thì sẽ hư hành lễ xô lá, thì nó sẽ hư cái lễ xô lá của người đó. Những người ở phía sau thì chúng ta hãy tập trung nhắc imam, hoặc là người imam khi được nghe nhắc thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã sai một cái động tác nào đó, dư một rách hay là thiếu một rách, mọi người mới nhắc như thế, thì chúng ta phải đứng hoặc là gì ngồi làm sao cho nó trở về vị trí đúng cái rách chúng ta đó. Rồi cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta cần phải sujud sahu đó chính là chào salam trước khi salat kết thúc. Tức là gì, chúng ta mới được có 3 rách thôi, chúng ta tưởng rằng chúng ta đã vào rách thứ tư rồi, thì chúng ta liền lập tức đọc tashahhud sau đó chúng ta cho salam. Thì đó là chào salam trước khi lễ salat kết thúc thì chúng ta phải sujud sahu bù lại. Bằng chứng là hadith của Imran bin Hussein, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wasallam đã chào salam ở rách thứ 3 trong lần salat asr, xong thì người đứng dậy đi vào phòng mình. Tức là sau khi Nabi đang hành lễ salat asr đến rách thứ 3 thì Nabi ngồi đọc tashahhud, sau đó Nabi chào salam, xong salam là Nabi đi thẳng vào trong nhà. Thì mọi người mới có một người mới nói với thầy Nabi, nói Rasul đã thiếu một rách rồi, Rasul đã rút ngắn một rách rồi. Thì Nabi salam mới quay trở lại, thì Nabi tiếp tục hành lễ thêm một rách nữa, và mọi người phía sau đứng dậy theo Nabi salam thêm một rách nữa. Và sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam quỳ lại cho salam, sau đó Nabi quỳ lại lần nữa cho Nabi salam, tức là salam tới hai lần. Thì chút xíu chúng ta sẽ có cái vấn đề là sujud sahu này trước salam hay là sau salam, thì chút xíu chúng ta sẽ rõ về vấn đề này. Cái nguyên nhân thứ ba chúng ta phải sujud sahu đó là hành lễ salat mà chúng ta với điệu dạng về du dưa, giống như là chúng ta đang ca nhạc. Có một số người cứ ngân cái giọng của mình làm cho nó giống như là chúng ta đang hát nhạc vậy. Thì nếu mà người nào cố ý làm như vậy thì lễ salat đã hư, và người nào vô tình làm thì bắt buộc phải sujud sahu bù lại cho cái sự sai sót và sai lầm đó. Thứ tư, trường hợp thứ tư là cái người đó bỏ đi một cái wajib, tức bỏ đi một cái điều bắt buộc nào đó. Bởi cái hadith là của ông Ibn Buhayna, ông ta kể trong một lần Rasul sallallahu alaihi wasallam hành lễ salat mới có đến rách thứ hai thì Nabi dội đứng dậy. Nabi quên tashahhud, tức là Nabi bỏ một cái wajib, đó là thay vì ở rách thứ hai là phải ngồi lại đọc tashahhud awal, mà Nabi lại đứng thẳng lên người lên luôn. Nabi đã bỏ đi tashahhud. Mọi khi mà Nabi salam ở rách thứ hai thì Nabi đứng thẳng lên đi vào rách thứ ba, thì mọi người ở phía sau cũng đứng gì đi theo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và đến ở rách thứ tư thì mọi người chờ Nabi chào salam, thì Nabi lại không chào mà Nabi lại sujud sahu hai lần, sau đó Nabi mới chào salam. Thì và được truyền lại chính xác nữa là những người nào bỏ những cái wajib tương tự giống như những cái wajib mà trong cái những cái bài trước đã nhắc chúng ta đó, thì nếu mà người nào bỏ lỡ những cái wajib tương tự giống như vậy thì người đó phải sujud sahu bù lại tương tự như đã Nabi salam đã bỏ cái sujud tashahhud awal này. Rồi cái nguyên nhân thứ năm mà để chúng ta sujud sahu đó là khi chúng ta nảy sinh sự lưỡng lự, tức là đang hành lễ salat chúng ta không biết là 3 rách hay là 4 rách. Thì bằng chứng là hadith của Ibn của ông Abu Hurairah, ông ta dẫn lời Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nói inna ahadakum idha qama yusalli ja'a ash-shaytan falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla fa idha wajada dhalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Nabi sallam nói hadith vừa rồi với nghĩa khi ai đó trong các ngươi đang hành lễ salat thì bị shaytan nó đến quấy nhiễu làm cho y không biết được mình đã hành lễ bao nhiêu rách, 3 hay là 4, thì người đó hãy quỳ lại, hãy ngồi lại ở phần cuối mà sujud hai lần đó là sự chuột sâu. Thì đó là bằng chứng khi chúng ta rơi vào sự lưỡng lự mà chúng ta phải quỳ lại đó. Tức là những cái trường hợp, năm cái trường hợp vừa nghe đó là năm cái trường hợp bắt buộc chúng ta phải sư chuột sâu. Nếu người nào không sư chuột sâu thì lễ xô lát người đó vô nghĩa, kể cả chúng ta hành lễ xô lát sunnah, giống như chúng ta hành lễ xô lát sunnah harat thôi, mà nên nảy sinh những cái trường hợp giống như chúng ta vừa nghe, bắt buộc chúng ta cũng phải sư chuột sâu, nếu không có lễ xô lát sunnah chúng ta cho nên vô nghĩa. Đây, bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ ba là về cái việc khuyến khích quỳ lại sâu, tức là những người nào rơi vào những trường hợp sau đây nè thì nên sư chuột sâu. Đối với những người nào mà hành lễ xô lát quên hoặc là đọc sai những cái lời tụng niệm ngay vị trí của nó, thí dụ như chúng ta rukua là thay vì chúng ta đọc subhana rabbiyal azim thì người đó là đọc subhana rabbiyal a'la, hoặc người đó lại nói rabbighfirli, thì đọc cái lời dua, đọc cái lời tasbih nó sai cái vị trí của nó em. Hoặc là gì, chúng ta ngồi chúng ta sujud, thay vì chúng ta sujud là chúng ta đọc subhana rabbiyal a'la, thì người đó đọc xong cái câu subhana rabbiyal a'la thì người đó là tiếp tục đọc cái Quran hay đọc những cái lời dua khác, thì cái đó là cái sự sai sót khi chúng ta đọc sai cái vị trí của nó. Thì những người trường hợp đó thì chúng ta phải sujud, vì nên, cái này lúc này là những trường hợp này là chỉ nên thôi chứ không có phải là bắt buộc, nên sujud sâu bù lại cho cái sự sai sót đó của chúng ta. Bởi bằng chứng là Nabi Sallam nói idza nasiya ahadukum fan yasjud sajdatain, khi mà ai đó trong các ngươi bị quên thì hãy quỳ lại hai lần. Rồi bây giờ là gì, chúng ta đi vào cái chủ đề thứ tư, cho chỗ này chúng ta mới biết được là chúng ta cần phải sujud trước salam hay là sujud sau salam em. Thì cái vị trí sujud trước salam hay là sau salam á, thì ulama họ có ý kiến như thế này. Thì những cái người mà xác minh lại những cái hadith sahih từ Nabi Sallam thì họ nói người hành lễ salat tự lựa chọn muốn chào trước salam hoặc sau salam đều được. Tức là gì, người mà hành lễ trước, cái người hành lễ salat á, người đó tự lựa chọn muốn sujud trước chào salam hoặc là sujud sau khi chào salam xong, cả hai đều được hết. Tại vì cả hai trường hợp này đều có hadith nói về nó. Thì chúng ta có thể sujud trước hoặc sau tùy ý chúng ta, không có bắt buộc là trước hoặc là sau. Đây là dựa theo cái sách này nói về những nhiều ulama xác minh lại hadith. Và còn cái mở rộng thêm vấn đề này đó thì Sheikh cái một cái hadith mà một cái quyển sách khác á, là cuốn sách nói về dành riêng sujud sahu đó, trên mạng nó có đó, thì chúng ta hãy trở về mà nghiên cứu thêm. Đối với người nào muốn tìm hiểu mở rộng thêm thì ở đây chỉ nói về cái phần rút gọn của cái cuốn sách đó, là sujud sahu trước khi chào salam đó nó gồm có hai trường hợp. Thì người nào mà rơi vào hai trường hợp sau đây thì người này sẽ sujud sahu trước khi chào salam. Thứ nhất là bị thiếu một rắc hoặc là thiếu một cái động tác nào đó trong hành lễ salat. Thứ hai là người đó nghi ngờ, và cái sự nghi ngờ đó không thể xác định được là bao nhiêu rách. Thì rơi vào hai trường hợp này chúng ta sujud sahu trước khi chào salam. Đây là sự rút gọn lại của cái sujud sahu. Và cái thứ hai là chào salam sau khi, ngay sujud sahu sau khi chào salam nó cũng có hai trường hợp. Thứ nhất là người đó làm dư, tức là dư một cái động tác của salat. Thứ hai là người đó nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ đó có thể khẳng định được là mình đang ở rách thương mại. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp là cái vấn đề cách sujud như thế nào và trong sujud chúng ta đọc những gì. Thì hình thức sujud của hai lần sujud sahu này nó cũng giống như là cái sujud của hai lần salat, trong cái hai lần sujud của một rách salat chúng ta, nó gồm có takbir, tức là khi chúng ta chuyển động tác chúng ta phải có takbir Allahu Akbar. Và trong sujud, trong quỳ lại, chúng ta vẫn nói câu dua subhana rabbiyal a'la, sau đó chúng ta ngồi trở lại chúng ta vẫn cái lời dua của cái lần trước có cái trong hành lễ salat là rabbighfirli Allahumma arhamni, cái gì hết trơn cái câu dua đó. Sau đó chúng ta sujud thêm một lần nữa là subhana rabbiyal a'la, và sau đó chúng ta ngồi trở lại và chúng ta chào salam. Và cũng có một số ulama, có một số ulama giống như là Sheikh, giống như là học giả chuyên về hadith Ibn Hajar, ông ta đã xác định lại một một số cái hadith. Ông ta nói có ba hadith bằng cái đường truyền hasan, tức giá trị của nó là tốt, là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ở su chuột lần thứ hai, tức là su chuột sau khi chào salam xong rồi đó, Nabi ngồi trở lại thì Nabi đã đọc at-tahiyya. Sau đó Nabi chào salam. Thì chúng ta có sự lựa chọn. Nếu mà người nào su chuột sau salam, nếu muốn thì người đó có thể đọc tiếp at-tahiyya một lần nữa, tức là lặp lại bài at-tahiyya thêm một lần nữa. Còn nếu muốn, người đó không cần đọc và chào salam liền sau đó. Thì đó là hai cách, cách nào đều gì, cả hai đều đúng. Tại vì đây là hadith được xác định là hasan do học giả Ibn Hajar, cái người mà đã phân tích cái bộ sách Sahih Bukhari. Rồi bây giờ là gì, chúng ta đi vào cái chủ đề thứ năm là quỳ lại xướng đọc Quran. Tức là trong Quran chúng ta đó, nó có những cái điểm mà khi chúng ta đọc đến đó, chúng ta hãy quỳ lại, kêu là su chuột. Mà su chuột đó nó khác với cái su chuột sahu hồi nãy, và nó khác với cái su chuột chúng ta hành lễ salah. Thì nói như thế này, là trong giáo luật Islam đó quy định và cho phép những người nào đọc Quran và những người nào nghe người khác đọc Quran được quyền su chuột khi đến cái phần mà Allah subhanahu wa ta'ala bảo su chuột, tức là bảo quỳ lại đó. Bằng chứng là ông Ibn Umar, ông ta kể trước kia khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đọc cho chúng tôi nghe chương kinh có sự có quỳ lại thì người quỳ lại và chúng tôi tiếp tục là quỳ lại sau đó, cho đến nỗi cái chỗ ngồi chúng tôi không có người nào, không còn chỗ trống đâu cho chúng tôi đặt cái trán mình xuống. Tức là khi mà Nabi đã quỳ lại thì tất cả mọi người đều quỳ lại theo. Và đây là cái sunnah chính xác từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nhưng mà cái quỳ lại này nó không phải là wajib, nó không phải là bắt buộc, mà chỉ là khuyến khích mà thôi. Bằng chứng là Zaid bin Thabit, ông ta đã đọc Quran cho Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe cho đến cái phần su chuột, và ông ta đã không su chuột, và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không ra lệnh ông ta su chuột. Thì gì? Nó chứng tỏ rằng là gì? Nó không có phải là wajib bắt buộc. Rồi có giống như có một lần có một người hỏi chứ vậy chứ thưa Nabi, tôi ngồi nghe đọc Quran, vậy chứ cái đến cái câu kinh mà su chuột quỳ lại đó, tôi có cần quỳ lại hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói nếu như cái người sướng đọc quỳ lại thì anh quỳ lại theo. Thì nếu mà cái người mà họ đọc Quran đó mà mình chỉ ngồi nghe thôi, mà cái người đọc đó nếu họ quỳ lại thì mình lắng nghe, mình sẽ quỳ lại theo cái người đó. Còn nếu có người sướng đọc không quỳ lại thì mình không quỳ lại. Là người sướng đọc Quran đó, cái việc mà quỳ lại trong khi đọc Quran đó không phân biệt là chúng ta đang hành lễ Salat hay là chúng ta ngoài hành lễ Salat. Thí dụ như là chúng ta một người imam đứng dẫn lễ imam và đọc cái chương kinh, trong đó có su chuột sơ, trong đó có su chuột kêu là su chuột tilawa. Nếu đến phần su chuột đó mà imam su chuột thì tất cả những người ở phía sau bắt buộc phải su chuột và quỳ lại theo imam đó. Còn nếu như đến phần đó mà imam vẫn không quỳ lại thì những người phía sau cũng sẽ không quỳ lại đi theo. Thì đó là trong hành lễ Salat. Còn ngoài hành lễ Salat cũng tương tự như vậy. Nếu dường như một người đọc và những người còn lại ngồi nghe, giống như là ông thầy dạy học cho và những người ở phía học sinh ngồi dưới lớp nghe, nếu như đến phần quỳ lại mà ông thầy quỳ lại thì những học sinh ở phía dưới cũng quỳ lại theo ông thầy. Còn nếu như ông thầy không quỳ lại thì học sinh không cần quỳ lại. Và chúng ta hãy biết rằng cái này nó chỉ mang tính là khuyến khích chứ không có bắt buộc. Và ý nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ biết chút nữa đây inshallah. Và các bằng chứng chứng minh rằng là quỳ lại khi đọc Quran này đó được ghi xem trong bộ Sahih Bukhari và Muslim. Ông Abu Rafi' ông ta kể: tôi đang hành lễ Salat Isha sau lưng của Abu Hurairah, khi đọc ở chương Inshiqaq thì ông ta liền quỳ lại. Sau khi hành lễ Salat xong tôi mới hỏi chứ ông đã làm gì vậy? Thì Abu Hurairah mới nói: như thế đó tôi đã nhìn thấy Abu Qasim đã quỳ lại, tức là Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và ông Abu Rafi' này nói: và kể từ khi đó cho đến ngày tôi chết, khi tôi đọc tới những chương kinh, câu kinh nói về kêu ra là như quỳ lại và tôi đã quỳ lại liền. Thì cái sự quỳ lại này là một cái điều chúng ta hãy nên làm khi chúng ta đã đọc tới những câu kinh đó. Tại cái giá trị nó rất lớn, thì chúng ta sẽ đi vào cái giá trị nó như thế nào. Thì cái phần 2 là nói về cái giá trị của việc xứng đọc kinh Quran. Thì cái hadith Abu Hurairah ghi lại dẫn lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nói: "Idza qara'a ibnu Adam as-sajada fa sajada i'tazala as-shaytan yabka yabki wa ya yaqul ya waylahu umira ibnu Adam bis-sujud fa sajada falahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliya an-nar." Thì Nabi sallam nói với nghĩa khi mà con cháu Adam tức với người Muslimin đọc Quran đến cái phần ra lệnh quỳ lại thì họ liền quỳ lại, thì lúc đó Shaytan nó khóc. Nó nói thật là khổ thân cho tôi quá. Con cháu của Adam nó ra lệnh, được ra lệnh quỳ lại thì bọn chúng liền quỳ lại, thì bọn chúng được thiên đàng. Còn ta khi được lệnh quỳ lại ta đã từ chối, ta đã chống đối nên ta đã bị sa vào quả ngục. Thì chúng ta khi mà chúng ta đọc tới những câu kinh quỳ lại, mà chúng ta quỳ lại thì chúng ta hãy biết rằng Shaytan xung quanh chúng ta nó đang khóc, và nó đang trách bản thân mình, tự trách bản thân mình là khi là vì Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho bọn chúng quỳ lại mà bọn chúng không quỳ lại. Lúc mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh bọn chúng quỳ lại Nabi Adam alayhi salam và bọn chúng đã khước từ. Đó chính là Iblis, tổ tiên của gì lũ Shaytan, đã khước từ cái sự quỳ lại nên bọn chúng đã bị Allah subhanahu wa ta'ala đẩy vào quả ngục. Còn những con cháu của Nabi Adam alayhi salam, tức những người theo đường lối Muslim Islam á, khi được lệnh quỳ lại thì liền quỳ lại, thì chúng ta hãy biết rằng Shaytan nó đã khóc, nó khóc cho tuổi thân cho bản thân của nó. Rồi bây giờ tới hình thức quỳ lại của sujud này là hình quỳ lại như thế nào. Thì quỳ lại này nó chỉ là quỳ lại một lần mà thôi, tức là không có quỳ lại hai lần giống như cái sujud sahu hay là sujud trong hành lễ salat, mà nó chỉ có một lần sujud duy nhất, nó kèm theo lời takbir, tức là trước khi chúng ta cúi xuống quỳ lại chúng ta nói theo Allahu Akbar, và chúng ta đọc cái lời dua trong sujud đó là subhana rabbiyal a'la, và chúng ta nên đọc thêm nữa, tức là vì chúng ta chỉ đọc cái câu đầu không đủ rồi, nhưng mà hãy đọc thêm nữa thì nó càng tốt. Thêm cái câu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, và có thể thêm nữa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Thì đó là cái lời, những cái lời dua trong lúc sujud tilawa, tức là sujud khi xướng đọc Quran, chúng ta hãy nên thuộc lòng nó, hoặc có thể thuộc một trong ba câu này, nếu thuộc hết luôn cả ba thì càng tốt. Thứ tư là những cái vị trí trong kinh Quran, gồm những cái này trong Quran nó còn có 15 câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho người Muslimin sujud, tức là khi đọc tới đó chúng ta sẽ sujud. Thứ nhất á, là ở phần cuối chương Araf, tức câu cuối cùng chương Araf, câu 206. Số 2 đó là ở chương Ra'd, là câu 15. Thứ 3 là chương Nahl, câu 49 và câu 50. Số 4 là chương Al-Isra, câu 107 đến cầm chơ câu 109. Thứ 5 là chương Maryam, câu số 59. Rồi số 6 là phần đầu của chương Hajj, câu 18. Và số 7 là phần cuối của chương Hajj ở câu 77. Số 8 là phần cuối của chương Furqan, câu 73. Số 9 là ở chương Namil, câu 25 đến câu 26. Số 10 là chương Sajada, câu 15. Số 11 là chương Fussilat, câu 37 đến câu 38. Là 12 là chương Najm, câu 62. Là 13 là chương Inshiqaq, câu 20 đến câu 21. 14 là phần cuối của chương An'alaq, câu 19. Và 15, cái câu 15 này đó là nó không có thuộc về cái dạng mà sujud tilawa, tức là không phải nằm trong cái dạng mà sujud xướng đọc Quran, mà nó là sujud mang ý nghĩa là tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala thôi. Nhưng mà ông Ibn Abbas, ông ta mới nói chương sót này đó không thuộc chương quỳ lại, tức không thuộc chương quỳ lại tilawa như những cái chương trên, nhưng mà tôi đã thấy là vì soi salam quỳ lại ở câu kinh này. Thì đây là 15 vị trí mà trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala kêu những người xứng đọc Quran quỳ lại khi đến đọc đến đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 6, đó là chủ đề quỳ lại tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala, tức là khi mà chúng ta đã được Allah ta'ala ban cho một cái hồng phúc nào đó, hay là chúng ta có được một cái tin vui nào đó, hay là chúng ta được một cái điều gì làm cho chúng ta hạnh phúc á, thì khuyến khích chúng ta nên quỳ lại tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala. Và không nhất thiết chúng ta phải hướng mặt về kiếp lạ. Nhưng mà nếu hướng về kiếp lạ thì càng tốt, và cũng không nhất thiết chúng ta phải có nước vô tụ. Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khi Nabi đang ngồi, thì khi được báo tin mừng hay tin vui hay tin gì làm cho Nabi Sallam hạnh phúc, thì Nabi quỳ liền quỳ lại tạ ơn Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Và quỳ lại đó cũng chỉ là một cái quỳ lại duy nhất, giống như quỳ lại thì là quả và những cái lời dua, giống hệt như là cái dua trong cái quỳ lại thì là quả đó. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái phần sujud sahu và những gì liên quan đến sujud sahu. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ 7, đó là về solat tập thể. Cái vấn đề này nó quan trọng đến cộng đồng Islam chúng ta. Thì vấn đề solat tập thể này đó là một cái biểu hiệu vĩ đại trong những cái biểu hiệu của tôn giáo Islam. Tại vì nếu mà cái biểu hiệu này mà không được một nhóm người nào thể hiện đó, thì đó là gì? Cái nhóm người đó sẽ bị mang cái tội đối với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tại đây là những cái biểu hiệu quan trọng, vĩ đại, bắt buộc mỗi nhóm người nào đó phải làm nó. Thí dụ như là khu vực nào đó có masjid, mà masjid đó lại không có người nào đến hành lễ solat tập thể, thì tất cả những tín đồ ở xung quanh masjid đó mang một cái tội. Tại vì đã bỏ đi cái vấn đề tập thể này. Và khi mà những người đã đến đó hành lễ solat, thì những người đó được ân phước rất là lớn đối với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Và những người nào không đến thì hãy biết rằng tội họ rất là lớn đối với Allah Ta'ala. Thì như thế nào chúng ta sẽ được phân tích trong cái phần này. Và cái vấn đề tập trung đến hành lễ solat nó mang ý nghĩa rất là lớn. Trong những cái ý nghĩa và những dòng giá trị của đến hành lễ solat tập thể cùng với mọi người là gì? Nó hàn gắn tình cảm với người Muslim với nhau, tức làm cho họ có sự quan hệ gần gũi nhau hơn, làm cho họ có mối quan hệ thân mật hơn, và làm cho họ biết hoàn cảnh của từng người nhiều hơn, và họ có thể biết được người này như thế này hoặc người kia như thế nào đó, và cần sự giúp đỡ thì họ liền giúp đỡ. Nếu như người này bệnh hoạn cần đến sự giúp đỡ thì, và cái sự tập trung vĩ đại nhất của người Muslimin chúng ta đó là tập trung vào ngày Arafah, tại vùng đất Arafah trong ngày hành hương Hajj và ngày mùng 9. Thì đó là sự tập trung vĩ đại nhất của cộng đồng Islam chúng ta. Nó thể hiện cái sự đức tin và cái niềm tin iman và cái sự thống nhất về tôn giáo Islam, là tất cả mọi người đều như nhau, cùng đồng loạt mặc một sắc màu áo giống hệt như nhau, và đều mặc hai mảnh vải như nhau đối với nam, và tất cả mọi người đều trong hoàn cảnh giống hệt như nhau, không có ai hơn ai trong lúc đó. Thì tất cả mọi người đều mệt như nhau, và tất cả mọi người đều cầu xin Allah Ta'ala, mơ ước về cái hồng phúc vĩ đại của Allah Subhanahu Ta'ala. Cái điều đó nó lên là cộng đồng Islam trở nên thống nhất. Một cái việc làm mà không có tôn giáo nào có thể được như thế. Thì nếu người nào mà nó từng đến được cái vùng đất Arafah, thì người đó sẽ thấy được cái sự vĩ đại của Islam chúng ta lúc đó. Rằng là số lượng hàng triệu người tập trung lại một khu vực duy nhất, và cùng một động tác duy nhất, và cùng làm những cái điều thống nhất trong những cái giờ đó, thì cái sự vĩ đại rất là lớn. Mà chỉ có những người nào đến được đó và tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được cái sự vĩ đại đó. Còn nếu chúng ta nghe thì cái sự vĩ đại chúng ta chỉ có thể tưởng tượng, mà nó có giới hạn đó thôi. Còn khi đã tận mắt nhìn thấy thì chúng ta sẽ cảm nhận được cảm xúc lúc đó. Cái việc mà gì tập trung này đó, Allah Subhanahu Wa Ta'ala phán trong thần kinh Quran, Allah Ta'ala phán: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Hỡi nhân loại, ta đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể nam và một cá thể nữ. Cá thể nam đó chính là Nabi Adam alayhi salam, cá thể nữ đó chính là bà Hawa. Và từ đó ta đã tạo ra, từ hai cá thể đó ta đã tạo ra cho các ngươi thành nhiều quốc gia và nhiều bộ lạc và nhiều bộ tộc, sắc tộc khác nhau, để cho các ngươi quan hệ nhau, cho các ngươi tìm hiểu nhau, để cho các ngươi biết nhau. Và các người mà được Allah Subhanahu Wa Ta'ala tôn trọng nhất là người kính sợ Allah Subhanahu Wa Ta'ala nhất. Thì câu kinh này nó nói rằng là tất cả mọi người đều là anh em của nhau, được tạo ra từ một người cha và một người mẹ duy nhất, cho dù họ là người da trắng hay là người da màu, họ là người thuộc giới thượng lưu hay là giới bần hàn, họ là người thuộc dân tộc này hay là người dân tộc khác, tất cả thì họ đều là anh em của nhau cả, đều có cùng chung một tôn giáo, đó là Islam. thắt chặt nhau bởi cái tôn giáo Islam đó. Cái thứ hai là cái vấn đề xóa lá tập thể này đó, nó mang lại cái giá trị rất lớn đối với người nào thực hiện đó. Thì giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith Salatul jama'ati afdalu min salatil fadh bi 27 daraja. Cái lễ salat tập thể với mọi người tại masjid á, nó tốt hơn là cho hành lễ salat một mình tại khu vực riêng ở nhà đến 27 cấp bậc. Có hadith khác nói là 25 cấp bậc. Thì một cấp bậc á, chúng ta đừng tưởng là nó thấp hay là nó như cái bậc thang chúng ta nó ngắn gì, không phải. Mà một cấp bậc nó rất là cao, mà Allah Ta'ala cho đến 27 cấp bậc đối với người nào đến hành lễ salat tập thể so với người hành lễ salat một mình tại nhà mình. Thì chúng ta đừng có lười mà hãy đi đến masjid để chúng ta được hưởng cái vấn đề đó. Và cái hadith thứ hai nó nói rõ hơn nữa vấn đề salat tập thể này nó có giá trị như thế nào. Thì Nabi Sallam nói như thế này: Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma kharaja ila almasjidi la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. Thì Nabi Sallam nói hadith này với nghĩa salat của người đàn ông cùng với tập thể nó được nhân lên đến 25 lần so với cái lễ salat của một người đàn ông tại nhà của y hay là tại cái nơi làm việc công xưởng của y hay là công ty của y hay là cái văn phòng của y. Và để được như thế đó, để được cái ân phước là nâng lên 25 lần hay là nâng lên 27 lần như cái hadith chúng ta vừa nghe đó, thì cái người đàn ông đó lấy nước wudu một cách hoàn chỉnh và đầy đủ, và sau đó rời khỏi nhà mình. Và cái mục đích rời khỏi nhà không có mục đích nào hết ngoại trừ để hành lễ salat ở tại masjid. Thì mỗi một bước đi của anh ta đi thì Allah Ta'ala sẽ nâng lên cho anh ta một cấp bậc, và Allah sẽ xóa đi cho anh ta một cái tội. Và khi anh ta đến vào trong masjid anh ta ngồi đó, thì thiên thần salawat cầu xin Allah Ta'ala cho anh ta cho đến khi nào anh ta rời khỏi masjid. Thiên thần cầu xin rằng: lại Allah, cầu xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho y. Lại Allah, cầu xin Ngài hãy thương xót cho y. Thì là một cái giá trị rất là lớn đối với người nào đi đến masjid, đã được tính từng bước đi và từng bước gây cho về. Có một vị sahaba, ông ta ở nhà, ông ta ở rất xa masjid. Thì ông ta đã đến masjid, ông ta hành lễ salat xong thì những người bạn hành lễ salat cùng đó, thời đó thời sahaba, thì mọi người mới nói: tại sao anh không chịu mua một con ngựa đi, hay là anh mua một con lạc đà đi để anh cởi nó mỗi khi anh đến masjid, chứ nhà anh thì rất là xa đến masjid. Ông ta nói: nếu như cái nhà tôi mà nó nằm gần masjid là điều tôi không ưa thích, tôi muốn nhà tôi ở xa hơn nữa kìa, tại vì mỗi một bước đi tôi đi là Allah Subhanahu wa ta'ala cho tôi nâng lên chúng tôi một cấp bậc và xóa đi một cái tội lỗi. Thì chúng ta thấy cái niềm tin của sahaba như thế nào. Còn chúng ta đây thì hơi lười, khi mà nhà hơi xa cái chúng ta nói xa quá em, thì chúng ta thì mất đi cái giá trị. Nabi khuyên chúng ta khi đi đến masjid đừng có nên bước vội vã, tức là chúng ta bước vội chúng ta sẽ bước nhanh hay chúng ta gì sẽ bước dài. Nabi không khuyên vậy, mà Nabi kêu chúng ta bước hay từ từ với một tầm bước trung bình để chúng ta được nhiều bước hơn. Đại vì mỗi một bước chúng ta được cái giá trị rất là lớn trong cái từng bước đi đó, cũng như trong từng bước quay trở về. Bây giờ đến cái phần là cái giáo lý salat tập thể, tức là salat tập thể này đó nó có bắt buộc hay là không bắt buộc. Thì cái chỗ này ulama nó có cái sự tranh cãi nhau. Thì nếu mà theo Imam Abu theo Imam Ahmad á, tức là Imam Ahmad bin Hanbal á, ông ta nói là bắt buộc wajib. Thì cái quyển sách mà chúng ta đang học này đó là cái quyển sách ghi theo trường phái của Imam Ahmad bin Hanbal. Thì quyển sách nó nói rằng gì, hành lễ salat tập thể là bắt buộc mỗi tín đồ Muslimin. Thì ông ta sẽ đưa những cái dẫn chứng như đây. Nhưng mà về cái câu nói thứ hai là câu nói của Imam Shafi'i, thì ông ta nói hành lễ salat tập thể tại masjid là fardun kifayah, tức là một người làm, chỉ bắt buộc một số người làm thôi, thì những người khác không bắt buộc. thì người nào làm thì được hưởng ân phước 25 lần hoặc 27 lần, còn người nào không làm thì không được hưởng. Đó là ý kiến của Imam Shafi'i. Còn bây giờ chúng ta đi theo quyển sách này, đó là theo ý kiến của Imam Ahmad bin Hanbal, đó là wajib bắt buộc hành lễ Salat tập thể tại Masjid đối với mỗi tín đồ Muslimin nam trưởng thành. Thì bây giờ chúng ta đi vào bằng chứng. Bằng chứng thì nó có 3 bằng chứng. Thứ nhất, bằng chứng từ Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Wa idza kumta fihim fa aqamta lahumus salah fantakum ta'ifatum minhum ma'ak." Allah Taala ra lệnh cho Nabi Muhammad Sallam, và khi ngươi Muhammad ở cùng với họ, tức ở cùng nhóm những người Muslimin đó, thì hãy làm imam dẫn lễ salat cho họ. Thì đây là cái câu kinh mà Allah Taala ra lệnh trong lúc mọi người đang chiến tranh. Tức là mọi người đang chiến đấu với kẻ thù đó, mà Allah Taala ra lệnh mọi người phải hành lễ salat tập thể, chia làm hai nhóm. Một nhóm hành lễ trước và một nhóm hành lễ sau. Một nhóm mà chưa hành lễ thì đứng bảo vệ những người đang hành lễ, và sau đó khi mà xong thì những người kia trở lại hành lễ, và những người hành lễ xong trở lại bảo vệ những người hành lễ trở lại. Thì đó là trong lúc đang chiến tranh, vậy mà Allah Sala dẫn ra lệnh mọi người phải hành lễ salat tập thể. Thì đang trong thời bình, cái lệnh này nó càng lớn hơn và càng mạnh hơn, và càng phải thực hiện. Và cái bằng chứng thứ hai ấy, từ sunnah, tức từ hadith, ra lệnh là phải hành lễ salat tập thể tại Masjid. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do Abu Hurairah dẫn. Nabi Sallam nói: "Inna asqala salati 'alal munafiqin as-salatu al-'isha wa salatu al-fajr wa law ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma wa law habwa wa laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin-nas thumma antaliqu ma'iri bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alayhim buyutahum bin-nar." Nabi sallam nói hadith này với nghĩa: quả thật rằng cái lễ nguyện salat khó khăn nhất, nặng nề nhất đối với những kẻ đạo đức giả munafiq thực hiện nó là lễ salat isha và lễ salat fajr. Nếu như bọn chúng biết được cái giá trị vĩ đại của hai lễ salat này thì bọn chúng đã đến tham gia rồi, cho dù bọn chúng có phải bò, bọn chúng cũng sẽ đến. Thì Nabi sallam nói rằng là gì? Cái giá trị của lễ Salat Isha và giá trị của lễ Salat Fajr rất là lớn. Nếu như chúng ta thật sự biết cái giá trị của nó đó, là cho dù có phải bò đến, chúng ta cũng phải đến đó. Thì chúng ta sẽ tạm dừng phân tích cái hadith này mà đi vào cái phân tích cái phần ý nghĩa trên. Là Nabi Sallam nói một cái hadith khác nữa. Nabi nói nếu như bọn chúng đó, những kẻ munafiq đó, nó đến Masjid mà được ban cho bọn chúng con bò mập mạp đó, chắc chắn rằng không một người trong bọn chúng bỏ hành lễ salat tập thể cùng với Masjid. Nhưng mà cái việc hành lễ salat Isha và phát trợ tại Masjid, cái giá trị nó còn vĩ đại hơn là hưởng được một con bò hay hai con bò mập mạp ở trần gian này, lớn nhiều hơn nữa. Tại vì salat phát trợ, lễ salat đó được malaikat thiên thần làm chứng cho nó. Những người nào đến tham gia salat phát trợ tại Masjid thì thiên thần ghi tên họ vào trong cái quyển sổ rằng ngày này, tháng này, người này đã hành lễ Salat Fajr. Tại đó là lễ Salat rất ít người thực hiện được nó, rất ít. Nếu mà người nào hành lễ Salat được ngay giờ giấc của nó hay là cùng với tập thể là một cái giá trị rất lớn đối với người đó. Và chúng ta có thể tìm hiểu rộng hơn về cái vấn đề Salat Fajr này đó trong cái bài thuyết giảng Hỡi tín đồ Salat Fajr. Thì trong đó nó nói rõ hơn về cái chi tiết hơn về cái giá trị của Salat Fajr này nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đi phân tích tiếp cái hadith. Thì Nabi Sallam nói nữa là gì? Dạ, ta đã có ý định rằng ra lệnh cho mọi người bắt đầu iqamah, tức là bắt đầu iqamah để hành lễ salat. Và ta ra lệnh cho một người khác thay ta làm imam dẫn lễ salat, còn ta sẽ ra lệnh cho một số đàn ông ôm củi khô theo ta đi đến nhà của những kẻ đã không tham gia salat tập thể, và ta sẽ đốt nhà của bọn chúng bằng lửa. Nabi Sallam đã có chủ định đó. Nabi đó có ý muốn đó, tức là Nabi rất là giận. Rất là giận đối với người nào không đến tham gia salat fajr, không đến tham gia salat tập thể cùng với mọi người tại Masjid, trong khi không có lý do. Nabi muốn đốt nhà. Thì bên Nabi miêu tả về những cái người đó. Nabi nói cái nguyên nhân làm cho bọn chúng không đến đó, thứ nhất đó, là bản tánh của những người munafik, những kẻ đạo đức giả. Thì những người nào lười đến hành lễ salat tập thể thì coi chừng mình đã rơi vào cái bản tính của munafik, những kẻ đạo đức giả mà mình lại không hay. Tại vì những người đạo đức giả đó, bọn chúng lười hành lễ Salat, đặc biệt là hai lễ Salat Fajr buổi sáng và Salat Isha về buổi tối. Lý do đó là tại vì hai lễ Salat đó bằng đêm. Tại vì ở Madinah Haman thì ở thời Nabi Sallam nó không có đèn giống chúng ta ngày hôm nay, là mọi người đến bao nhiêu người trong masjid hay là hành lễ Salat như thế nào thì rất ít người thấy đó, tại vì nó rất là tối. Thấy không? Thì bọn chúng nói rằng là gì? Làm biếng, không đến hành lễ Salat 2 giờ đó, nhưng mà giờ buổi sáng Dhuhr, Asr và Maghrib thì 3 giờ đó bọn chúng đến thường xuyên hơn. Còn Isha với Fajr bọn chúng là không đến, lười. Thì đó là bản tánh của những kẻ munafiq. Mà người nào lười đến tham gia tập thể thì coi chừng mình rơi vào cái bản tánh đó của bọn chúng. Thứ hai đó là gì? Nabi Sallam có ý định muốn đốt nhà những kẻ không tham gia Salat tập thể. Mà cái nguyên nhân mà cấm không cho Nabi Sallam thực hiện cái nguyện vọng của mình đó là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là không được phép dùng lửa để trừng phạt một người nào đó ngoại trừ đấng đã tạo ra lửa, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giống như là Nabi không cho chúng ta dùng lửa để đốt kiến, giống như một cái ổ kiến mà chúng ta muốn phá nó. Chúng ta không được phép dùng lửa để mà đốt nó. Tại vì gì? Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm gì? Các ngươi không được phép dùng lửa để hành hạ ngoại trừ Thượng Đế đã tạo ra lửa, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chỉ có Allah Subhanahu wa Ta'ala mới được quyền dùng lửa để mà hành phạt. Đó là nguyên nhân thứ nhất, là Nabi đã không thực hiện ý định của mình. Cái nguyên nhân thứ hai là tại vì trong nhà của họ có phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ và trẻ em không bắt buộc phải hành lễ Salat tập thể cùng với mọi người ở Masjid. Cho nên là Nabi Sallam đã không đốt nhà. Nếu như trong nhà không có phụ nữ cho em, chắc có lẽ Nabi đã đốt nhà những người đàn ông đó. Đã không thì đến tham gia Masjid. Đó là bằng chứng thứ nhất. Từ hadith chứng minh rằng bắt buộc phải tham gia Salat Fajr thì tham gia Salat cùng với tập thể. Và bằng chứng thứ hai là có một người đàn ông mù, ông ta đến gặp Nabi, ông ta nói: "Xin Nabi hãy cho phép tôi được hành lễ Salat tại nhà, tại vì tôi không có người dắt tôi đến Masjid." Thì sau đó ông ta quay lưng đi. Thì lúc đó có lời azan cất lên, thì Nabi Sallam mới hỏi: "Chứ hal tasma'uni đó, anh có nghe lời azan không?" Tức là lời azan nó ở nhà anh ta đó, ở nhà của anh đó, có nghe lời azan hay không? Thì người đàn ông nói: "Dạ thưa có." Thì Nabi Sallam mới nói: "Ajib la ajidu la ka rukhsa." Vậy anh hãy đáp lại cái lời gọi đó. Tôi không tìm đâu cái sự giảm nhẹ cho anh. Tức là khi mà chúng ta ngồi ở nhà mà chúng ta nghe được cái lời azan ở masjid, hayya ala salah hayya ala falah, chúng ta phải đáp lời cái lời azan, đáp lời cái lời gọi đó. Tại vì cả người mù mà Nabi đã không giảm nhẹ cho ông ta được phép hành lễ Salat tại nhà, thì những người nào hơn cái người đó là phải đến masjid. Em thì cái bằng chứng thứ ba từ hadith, Nabi Sallam nói: "Man sami'a an-nida fa lam yajib fa la salata lahu illa min uthrin." Nabi nói là gì? Ai đã nghe được lời azan mà lại không đáp lại lời azan đó thì lễ Salat của y không được chấp nhận ngoại trừ có lý do. Thì chúng ta hãy nghe cái hadith này cho kỹ nha. Là người nào mà nghe azan ở masjid mà không đến masjid mà hành lễ Salat, mà lại hành lễ Salat tại nhà, thì Nabi nói cái lễ Salat đó không được chấp nhận trừ khi có lý do. Thì sao bạn hỏi chứ lý do đó là gì thưa Nabi? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng là cái lý do đó là sợ hãi và bị bệnh. Em tức là gì? Khi chúng ta sợ rằng ra ngoài chúng ta sẽ bị kẻ thù, thí dụ người nào đang chạy trốn kẻ thù, nếu ra ngoài sẽ bị kẻ thù sát hại, hoặc là gì ở ngoài đường trời nó mưa lớn hay là mưa bão gì đó không thể ra ngoài được, hoặc là trời ở ngoài đang đổ tuyết rất là lớn rất là mạnh, hay là ngoài trời sình bùng rất là nhiều, thì hoặc là người nào đó bị bệnh không thể đến masjid được, thì đó là những cái lý do chúng ta được phép hành lễ Salat tại nhà. Em thì chúng ta hãy nghe kỹ nhớ rằng gì, đây là trường phái của Imam Ahmad, ông ta dẫn chứng như thế, nó bắt buộc theo trường phái của Imam Ahmad. Rồi bây giờ về phụ nữ, vậy chứ phụ nữ có được phép hay là có bắt buộc phải hành lễ Salat tập thể cùng với mọi người ở masjid hay không? Thì câu trả lời là không. Phụ nữ không bị bắt buộc hành lễ Salat tập thể tại masjid, nhưng mà cô ta muốn đi được quyền đi. nhưng mà phải có ý kiến của, hỏi ý kiến chồng như thế này: nếu mà một người phụ nữ muốn đến mất xịt hệ lễ xóa đá tập thể thì trước khi cô ta muốn đi thì phải xin phép chồng. Nhưng mà đối với những người chồng mà khi vợ đã xin phép đến mất xịt thì người chồng bắt buộc phải cho, người chồng không được phép cản. Bởi hadith Nabi nói là ta la tamna'un ima Allah masajidillah, là các ngươi không được phép cấm những người nô lệ nữ của Allah đến masjid của Allah. Tức là khi những người phụ nữ mà họ muốn đến masjid để mà hành lễ salat tập thể thì người chồng tuyệt đối không được phép cấm cản. Thì Abdullah con trai của ông Umar đã cấm vợ mình, không cho vợ mình đến masjid hành lễ salat tập thể. Thì Umar đã đến nói với con trai của mình là vì cha đã nghe được Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép cấm phụ nữ đến masjid hành lễ salat tập thể. Thì người con này vẫn cãi, vẫn cấm vợ mình không cho đi. Chuột Umar rất là giận, Umar nói: cha xin thề với Allah từ nay cha sẽ không bao giờ nói chuyện với con. Tại vì Nabi đã nói rằng không cấm phụ nữ đến masjid mà con vẫn còn cấm phụ nữ vợ con đến masjid. Thì ông Umar đã không nói chuyện với con trai của mình, do con trai mình đã phạm cái lỗi đó. Thì những người chồng nếu như vợ đã xin phép đến masjid thì phải cho vợ đến masjid, tại vì Nabi đó là lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nhưng những người phụ nữ hành lễ salat tại nhà sẽ tốt hơn cho cô ta. Bằng chứng là có một người phụ nữ đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam và nói: thưa Nabi, tôi muốn đến masjid hành lễ salat tập thể cùng với Nabi. Thì Nabi nói được, nhưng mà ở nhà của cô sẽ tốt hơn cho cô. Và bù yu tu hunna khairul lahunna. Đó không là bằng chứng Nabi gì? Ở nhà sẽ tốt hơn cho cô. Tức là gì? Hành lễ salat tại nhà nó sẽ tốt hơn là hành lễ salat bên cạnh Nabi sallallahu alaihi wasallam trong masjid của Nabi. Chúng ta thấy ân phước lớn hơn đối với phụ nữ là hành lễ salat tại nhà chứ không phải là masjid. Nhưng mà đến masjid cô ta vẫn được hưởng ân phước 27 lần hoặc 25 lần. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.